Thật sự nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà, biết được có thế giới cực lạc như vậy, biết được càng tường tận. Tính tâm tự nhiên liền kiến lập. Có tính tâm rồi, họ liền có nguyện tâm, liền muốn đến thế giới cực lạc. Chỉ cần có tính, có nguyện thì nhất định được giảng sanh. Ngẫu Ích Đại Sư trong Yếu Dạy đã nói rất hay. Điều kiện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là tín nguyện. Thậm chí đến thế giới cực lạc đạt được phẩm vị cao thấp khác nhau, đó là công phu niệm Phật của quý vị sâu hay cạn. Niệm Phật này là công phu giảng sanh sâu hay cạn. Niệm có tốt hơn nữa, nếu như có hoài nghi, không muốn đi, vậy thì đi không được. Cho nên ba điều kiện này chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ. Ba điều kiện Ngẫu Ích Đại Sư nói rất tường tận ở trong Kim Di Đà Kinh Yếu Giải, là tín nguyện trì danh. Trong thời đại này, mọi người tôn sùng khoa học, người học Phật cũng rất nhiều, nhưng đối với Tịnh Tông, người hiểu biết được thì không nhiều. Cũng tức là nói người niệm Phật rất nhiều, nhưng người giảng sanh lại không nhiều. Điều này trước đây thầy Lý thường nhắc nhở chúng tôi, lấy Đài Trung Liên Xã làm ví dụ. Liên xã tại Đài Loan rất hưng thịnh. Năm tôi quen biết với thầy Lý, Đài Trung Liên Xã đã 10 năm rồi. 10 năm liên hữu của họ có 200.000 người. Là một đoàn thể rất lớn. Tôi ở Đài Trung 10 năm, thân cận thầy và theo thầy học kinh giáo. Lúc tôi rời đi, lại thêm 10 năm nữa, liên hữu của Đài Trung Liên Xã ước tính cũng đạt đến 500.000 người. Là vào lúc tôi rời đi, thầy giáo thường nói, trong liên hữu 10.000 người thật sự giảng sanh chỉ có 5-3 người mà thôi. 5-3 người thật sự mà nói cũng không ít. Nếu như tính 500.000 người, trong 10.000 người có 5-3 người thật sự mà nói cũng không ít, nhưng vẫn kém quá. Nguyên nhân là gì? Thế gian này chưa buông bỏ được, thân tình chưa buông bỏ được, danh văn lợi dưỡng chưa buông bỏ được, vậy thì chẳng thể nào giảng sanh được. Đương nhiên, thầy giáo tuy rất vất vả, mỗi tuần giảng kinh cho chúng tôi một lần. Hơn 30 năm, dường như là 37, 38 năm không gián đoạn. Thật không dễ dàng. Những người thời đó không may mắn như người hiện nay vậy. Hiện tại nhờ vào khoa học kỹ thuật cao nên hiệu quả càng lớn. Thầy giáo năm xưa giảng kinh, thời đó ngay cả máy ghi âm cũng không có. Lúc tôi ở Đài Trung cũng không có, lúc tôi rời Đài Trung mới có máy ghi âm. nhưng thầy giáo không cho phép dùng máy ghi âm. Lúc đó tôi hỏi thầy giáo vì sao không ghi lại những thứ mà thầy đã giảng. Thầy nói vô ích. Ghi âm mọi người ý lại, rồi không dụng tâm, không dụng tâm nghe nữa. Không sao, ghi âm lại, tôi có thời gian thì nghe lại. Cho nên con người có tâm ý lại. Đây là việc mà thầy giáo khi dạy học rất quan trọng. Thầy nhất định muốn quý vị nhất tâm chuyên chú, quý vị mới thật sự đạt được lợi ích của Pháp. Nếu như tâm lơ là, Phật Bồ Tát đến dạy quý vị cũng không có lợi ích gì. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Cho nên những thứ thầy giáo để lại rất ít, rất ít. Chúng ta hiện tại lại lợi dụng những phương pháp này, ghi hình trực tiếp, đồng bộ phát ra, toàn thế giới đều có thể nhìn thấy. Đồng thời cùng với mạng Internet của chúng ta, trên truyền hình vệ tinh, những học viên học tập cùng lúc rất nhiều. Có thành tựu hay không? Có thành tựu. Tôi biết có người thành tựu rất tốt, chúng tôi chưa từng gặp mặt. Đây là một công cụ tốt, chúng ta phải biết dùng nó. Bất luận là người học trò nào, bất luận là đạo tràng nào, hiện tại mạng Internet rất phổ biến, giá thành cũng không cao. Mỗi nơi đều cần nó. Đạo tràng niệm Phật, niệm Phật không thể không giảng kinh. Vì sao vậy? Xã hội hiện thực, trên toàn thế giới này, người ta đều cho rằng tôn giáo là mê tín.